Trở về giờ đây, bây giờ trong tháp báo vang tiếng lớn ra khen rằng: hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát Pháp, Phật sở hộ niệm, diệu pháp biên hoa. Đúng thế, đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đó đều là chân thật. Vậy thì bây giờ đây cái thì trong tháp á vang ra tiếng tiếng nói khen ngợi Đức Phật Thích Ca, nghĩa là ngài dùng cái huệ bình đẳng, mà huệ huệ lớn nữa, bình đẳng để mà nói kinh pháp hoa, và chứng minh rõ ràng lời của Phật nói đó là đúng thật, chứ không có nghe dối, đều là chân thật hết. Tháp báo hiện ra dưới sông và trong đó vang ra tiếng. Thành ra đọc cái này á, mà nếu mà người đọc thường thường mà không có đọc sâu trong cái ý nghĩa thì thấy giống như là những cái gì, chuyện tiểu thuyết. Còn đang nói chuyện là cái tháp báo hiện ra, trong đó vang tiếng này tiếng kia rồi, không? Bởi vậy có nhiều người nói cho đọc kinh pháp hoa giống như đọc tiểu thuyết. Nhưng mà đây là những cái ý nghĩa rất là sâu. Trong tháp đó đó vang ra tiếng, đó là để chỉ cho trong cái lặng lẽ, trong cái tịch đó mà nó chiếu, có chiếu soi. Bởi vì tháp này là cái tháp từ lâu mà mà như vậy thì nó chiếu soi, hay là gọi là ở trong cái chỗ không lời mà nó vang dội ra, khiến cho người thầm nhận có cái gì sâu xa đặc biệt trong đó, chứ không phải gọi là nó lặng lẽ, nó không lời, là nó giống như là chơi chơi vậy. Bởi vì thường gọi là pháp thân thì sao, pháp thân gọi là không tướng, mà lặng lẽ gọi là tịch diệt. Dù có người nghĩ là tịch diệt không tướng mà gọi là pháp thân cũng không có nói nữa, thấy không? Thì vậy là thành ra giống như nó chơi chơi như cây đá hay sao. Cho nên ở đây trong cái lặng lẽ đó, trong cái tịch đó mà nó có chiếu chiếu soi. Khi mà tâm mình đã chân thật rồi á thì nói ra cái gì nó cũng thầm hợp với cái lý thật hết, thấy không? Nếu mà tâm mình đã chân thật rồi thì nói ra cái gì mà không có thầm hợp với lý thật. Cho nên như vậy thì trong cái lặng mà nó vẫn chiếu, chứ không phải nó hoàn toàn lặng hết. Cho nên trong tháp vang ra tiếng, nhưng mà như vậy thì cũng để cho thấy đó, cái tháp này hiện ra vậy nó vang ra tiếng thì mình biết làm sao, biết trong đó là có người, phải không? Trong cái tháp nó vang ra tiếng để biết có người, phải không? Thì mình đây cũng vậy, trong cái tháp này mà nó có vang ra tiếng thì biết sao, cũng có người, có chủ rồi đó, chứ không có mất đi đâu, phải không? Mà khen ngợi Đức Phật Thích Ca là sao, ngài dùng cái huệ lớn bình đẳng mà nói pháp qua. Huệ mà huệ lớn nữa mà bình đẳng thì huệ là huệ gì? Thường gọi là cái huệ mà gọi là ở thế gian người ta cũng nói là trí tuệ, người mà thông minh cũng nói trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ của thế gian đó đó cũng là cái trí tuệ sanh diệt thôi, trí tuệ giai mượn thôi, đây gọi là chưa phải là trí tuệ lớn. Mà trí tuệ lớn đây là chỉ cho cái trí tuệ mà của Phật, trí tuệ mà chân thật đó, cái huệ đó đó gọi là cái huệ bình đẳng, tức là cái chỗ đó là cái chỗ ai ai cũng có hết, bình đẳng là không ai thiếu hết, thì cái đó mới là lớn. Còn cái mà mình thấy là có người này có, người kia không thì đó chưa phải lớn, tức là còn giới hạn, mà giới hạn là đâu có lớn được. Còn đây là ai ai cũng đều có hết, không có cái thấy là gọi là riêng mình được, còn người ta người kia là không có, thì đó đâu còn bình đẳng. Thấy mình được mà người kia không được thì đó đâu có bình đẳng được. Bởi vậy mà quý vị học thấy học kinh pháp hoa này mới thấy rõ cái chỗ gọi là đặc biệt của trong nhà Phật, chứ không phải là ở như thế gian. Ở thế gian á, những cái triết thuyết nào và cái cao mấy, hoặc là những cái tôn giáo mà nó thế nào đi nữa cũng đâu có dám nói đến tới chỗ này. Phải không? Còn ở đây là coi như là đây là bình đẳng hết, ai cũng đều có hết, thì đó mới gọi là thật sự là huệ lớn mà bình đẳng. Bởi vì ở đây á thì cái chỗ này là cái chỗ mà chân thật thì ai cũng có, nhưng mà bây giờ đây có cái hiện giờ á, ai mà có nghe được cái tiếng khen mà từ trong tháp á vang ra chăng á, thì cái đó mới là cái kéo không? Mình chỉ cần nghe được cái tiếng khen đó, tiếng mà vang từ trong tháp đó, thì nghĩa là mở được con mắt pháp hoa. Còn nghe tụng kinh pháp hoa, họ tụng cho nghĩa là dù cái ngàn bộ mà chưa nghe được tiếng này cũng chưa mở mắt pháp hoa được, phải không? Nhưng mà nghe làm sao đó là mới nghe được cái tiếng này đó. Tức là chỉ cần nghe mà mình quên cái chỗ nghe đi, nghe mà quên cái chỗ nghe đó, tức là quên cái chỗ duyên đó, thì nghe được cái tiếng này. Còn nghe mà chỉ nhớ cái chỗ nghe đó thì không nghe được cái tiếng này. Rồi nhớ chỗ nghe là nhớ cái bên ngoài thì đâu nghe được tiếng này, cho mình thấy rõ như vậy đó. Bởi vậy mà ở đây thì nghĩa là ngay chỗ này là bắt đầu coi như để cho thấy rõ cái nó lộ ra một cái hiện tượng là có cái chân thật đó, vang ra tiếng đó thì biết rằng có cái chân thật đó rồi, nhưng mà nghe đó, nhưng mà biết có nhưng mà chưa có nhận được, chưa có giác mặt được, phải không? Như vậy thì ở đây ngài tâm đó khen như vậy và chứng minh để cho rõ ràng Đức Phật Thích Ca đó nói điều là chân thật chứ không hư dối. Rồi bây giờ đây, bây giờ bốn chúng thấy tháp báo lớn trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang tiếng nói ra, đều đặng phát hỷ, lấy làm lạ chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay rồi đứng một bên. Lúc đó có vị đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết, biết lòng nghi của tất cả trời người Atula vân vân trong thế gian, mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? Lúc đó Phật bảo ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát: Trong tháp báo này có toàn thân Như Lai, thời quá khứ, về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước ở phương Đông, có nước tên là Bảo Tịnh, trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát, phát lời thệ nguyện lớn rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ, trong cõi nước ở mười phương có chỗ nào nói kinh pháp hoa, thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi lên nơi trước để làm chứng minh, khen rằng hay thay. Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ, ở trong đại chúng trời người bảo các tỳ kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta, thời nên dựng một tháp lớn. Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước, nếu có nói kinh pháp hoa, thời tháp báo đó đều nổi ra nơi trước toàn thân Phật trong tháp, khen rằng hay thay, hay thay. Đại Nhạo Thuyết: Nay tháp của Đa Bảo Như Lai vì nghe nói kinh pháp hoa nên từ dưới đất nổi lên, khen rằng hay thay, hay thay. Đó. Đây là Phật khi mà trong tháp vang tiếng như vậy đó, thì trong hội đó bốn chúng thấy nghe là bất ngờ cái tháp lớn nó trụ trong hư không như vậy, rồi vang ra tiếng lớn nói như vậy, thì tất cả đều đặng cái pháp hỷ, coi như là cái việc chưa từng có, giờ mới đứng dậy cung kính chắp tay đứng bên, tức là chăm chăm nhìn lên đó. Thì rồi lúc đó thì có vị Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết mới biết cái lòng nghi đó, nghĩa là mọi người nghe như vậy nhưng mà nghi không biết là cái gì, cho nên là mới thưa với Phật Ca: Do như gì mà có tháp báo đó nổi lên? Thì Phật mới bảo chính là trong tháp báo đó có toàn thân của Phật Ca Bảo, Phật đó diệt độ từ lâu rồi, nhưng mà có cái nguyện lớn là nếu sau này ở đâu đó mà có Đức Phật nào mà nói kinh pháp hoa đó, thì tháp đó nó hiện ra để chứng minh khen hay thay. Thì như vậy là một cái ý nghĩa, chỗ này là một ý nghĩa rất là sâu xa, thấy không? Trước là chúng thấy pháp báo, thấy không? Thì đều đặng quan cái pháp hỷ. Thì quý vị nghe tới đây là có cái pháp hỷ gì chưa? Nghe được tiếng đó liền được pháp hỷ, đứng dậy, thấy không? Thì như là quý vị đây mà nghe được mà đứng dậy gì nữa thì chắc hay lắm. Hay là vẫn còn ngồi im liềm tại chỗ. còn ngồi im đều kêu chúc giúp gì phải không? Đó. Bởi vậy có nghe được pháp hỷ đứng dậy, tức là có chỗ cảm, có chỗ cảm rồi. Nhưng mà có chỗ cảm mà còn chưa nhận, phải không? Còn phải đợi Phật nói. Cho nên đứng dậy và chắp tay, đứng một bên chăm chăm nhìn để đợi Phật nói. Nghe âm thanh đó thì biết có cái việc đó, biết có cái gì trong đó rồi, phải không? Cho nên mới phát ra tiếng như vậy. Nhưng mà còn chưa nhận, chưa giáp mặt, cho nên còn phải đợi Phật nói. Rồi tới đây thì cái vị Bồ Tát tên là Đại Nhào Thuyết mới hỏi Phật, không? Thì ở trước là các vị gọi là các vị thanh văn thôi, từ các vị Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, không? Đến đây là bắt đầu qua các vị Bồ Tát. Bồ Tát mà Bồ Tát Đại Nhào Thuyết, Đại Nhào Thuyết chính là nói mà gọi là nói hoài không hết á. Đại Nhào Thuyết mà nói mãi, nhưng mà nói mà không có chỗ gì để nói hết, chứ không phải là một bề không nói gì hết. Cho nên để cho thấy rõ pháp thân đó, trong chỗ đó là nó vô tướng, nó không nói nhưng mà nói mãi. Không nói mà nói mãi, chứ không phải là không nói gì hết. Thì Bồ Tát này đứng lên thưa hỏi thì nó để khế hợp với cái ý pháp thân đó.